Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh cho các bộ ngành hữu quan làm việc với các đối tác Mỹ để xử lý những tồn tại vướng mắc ngay sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump định danh Việt Nam là quốc gia thao túng tiền tệ. Bộ Tài chính Mỹ hôm 16 tháng 12 đưa Việt Nam cùng với Thụy Sĩ vào danh sách các nước thao túng tiền tệ sau khi cho rằng quốc gia Đông Nam Á, hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hoa Kỳ, đã can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ nhằm điều chỉnh hiệu quả cán cân thanh toán. Mỹ cho rằng Việt Nam đã đáp ứng 3 tiêu chí mà Bộ Tài chính Mỹ dùng để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia, bao gồm thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất là 2% GDP. Trên thực tế, thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có điều chỉnh chỉ đạo liên quan tới quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, theo báo điện tử Chính phủ hôm 19 tháng 12. Thực hiện các chỉ đạo này, các bộ cơ quan Việt Nam đã chủ động hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, đạt nhiều kết quả rất tích cực, nhất là về thương mại và đầu tư. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho biết các bộ ngành Việt Nam và các đối tác Mỹ đang cùng xử lý những tồn tại vướng mắc, duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cân bằng thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi cho cả đôi bên. Trước đó một ngày, Thủ tướng Phúc tại một cuộc họp của Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh quan điểm Việt Nam không thao túng tiền tệ như kết luận của Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm 16 tháng 12. Ông Phúc được VN Express trích lời nói rằng chính sách điều hành tiền tệ của Việt Nam là để ổn định kinh tế vĩ mô, không phải hạ giá tiền tệ có lợi thế thương mại không công bằng. Quan điểm này của Chính phủ Việt Nam cũng được cả Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước đề cập hôm 17 tháng 12, theo giải thích của Ngân hàng Nhà nước. Thặng dư thương mại việc điều hành tỷ giá những năm qua trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ và thực hiện nghiêm túc các cam kết cũng như thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Hồi tháng 10, Thủ tướng Phúc đã lên tiếng phủ nhận chính sách tỷ giá tiền tệ của Việt Nam nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố cuộc điều tra về việc Việt Nam thao túng tiền tệ. Ông Phúc, trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ Adam Baller tại Hà Nội, đã đề nghị người đứng đầu DFC có tiếng nói với Tổng thống Donald Trump để có đánh giá khách quan hơn về thực tiễn tại Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long hôm 17 tháng 12 nhận định với VOA rằng Việt Nam không nên cải chính mà phải chứng minh là không có những dấu hiệu thao túng tiền tệ như Bộ Tài chính Mỹ vừa định danh theo đạo luật cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988. Với việc bị Mỹ định danh là nước thao túng tiền tệ, Việt Nam được cho là có khả năng bị chính quyền Tổng thống Trump áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Việt Nam gửi cho Reuters, các quan chức Việt Nam và Mỹ sẽ gặp nhau vào cuối tháng này để bàn thảo các vấn đề thương mại. Bộ này nói rằng việc hai bên duy trì các cuộc thương thảo vào lúc này là vô cùng quan trọng và cho biết thêm rằng bất cứ hành động nào của cơ quan đại diện thương mại Mỹ nhằm đánh thuế lên hàng hóa Việt Nam sẽ gây tổn hại đến các mối quan hệ song phương giữa hai nước. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 1/4 tổng số kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay, theo thống kê của Tổng cục Hải quan được Tuổi Trẻ trích dẫn. Trong khi đó, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt con số kỷ lục hơn 56,6 tỷ đô la tính đến hết tháng 10 năm nay, theo thống kê của Cục Thống kê Hoa Kỳ. Việt Nam được cho là đang nỗ lực làm hài hòa hóa cán cân thương mại với Mỹ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng của Mỹ từ năm ngoái và mới đây phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la để sử dụng LNG nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam LNG Chân Mây cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Ấn Độ và Việt Nam vừa ký kết 7 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, dầu khí, hạt nhân dân sự, đồng thời cho ra mắt một tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng trong bối cảnh hai nước đều quan tâm về các hành động hung hăng của Trung Quốc trên khắp khu vực. Tham gia cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 21 tháng 12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mô tả Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ và cũng là đồng minh quan trọng của Ấn Độ theo tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của New Delhi. Hòa bình, ổn định và thịnh vượng là mục tiêu chung của chúng tôi trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan hệ đối tác Việt Nam-Ấn Độ sẽ đóng góp vào việc duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực. Báo Hindustan Times dẫn lời Thủ tướng Modi nói. Tờ báo Ấn Độ dẫn lời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói rằng quyết định nâng cấp các quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016 đã tăng cường thêm niềm tin và sự cảm thông giữa hai nước về tầm nhìn và các lợi ích của các nước đối tác liên quan tới các vấn đề quốc tế. Ông Phúc nói, phía Việt Nam cũng đã đồng ý với đề nghị của Ấn Độ để triển khai thêm một khoản tín dụng quốc phòng mới. Nhà lãnh đạo Ấn Độ nói rằng, bảy thỏa thuận mà hai nước vừa ký kết bao gồm nhiều lĩnh vực như quốc phòng, năng lượng hạt nhân, dầu khí, năng lượng tái tạo và chữa trị bệnh ung thư. Ông Modi cho biết là hai nước còn đề ra những sáng kiến mới trong lĩnh vực tăng cường hợp tác và giao lưu văn hóa. Và theo ông, điều đó cho thấy là hai nước đang tiếp tục phát triển tiềm năng để gia tăng hợp tác song phương hơn nữa. Hai nhà lãnh đạo đã công bố một tài liệu nêu lên tầm nhìn chung và một kế hoạch hành động trong giai đoạn 2021-2023. Tầm nhìn chung cho hòa bình, ổn định và nhân dân sẽ đánh đi một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới về chiều sâu của quan hệ Việt-Ấn, Thủ tướng Modi nói. Ấn Độ hiện đang cấp một khoản tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la cho Việt Nam để cung cấp 12 tàu tuần tra cao tốc cho lực lượng biên phòng Việt Nam. Các tàu này đang được đóng tại xưởng đóng tàu Larsen & Toubro ở Chennai. Phần còn lại sẽ được hoàn tất bởi xưởng đóng tàu Hồng Hà tại cảng Hải Phòng dưới sự giám sát của công ty Ấn Độ. Ấn Độ đã đề nghị thêm một khoản tín dụng quốc phòng nữa trị giá 500 triệu đô la. Hai nước nâng các quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cách đây 4 năm. Hai bên đã trao đổi các cuộc thăm viếng cấp cao bất chấp đại dịch COVID-19. Hai vị thủ tướng cũng đã gặp gỡ trực tuyến trong thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ vào tháng trước. Cả hai nước chia sẻ những lợi ích chung tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tại Biển Đông. Cuộc họp thượng đỉnh cho phép hai bên xem xét những lĩnh vực hợp tác theo sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ và tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hiện nay, cả Ấn Độ và Việt Nam đều là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ năm 2021, mở ra thêm các cơ hội mới để hai bên hợp tác và phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong cuộc hội đàm cấp cao được tổ chức vào một thời điểm khi mà hai nước đang phải đối phó với những hành động hung hăng của Trung Quốc. Ấn Độ đối đầu với Trung Quốc tại vùng Ladakh, dọc theo đường kiểm soát thực tế tại ranh giới giữa hai nước trên dãy Him Mã Lạp Sơn. Trong khi Việt Nam đang có những bất đồng lớn về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và giữa tháng 8 năm nay, Việt Nam đã bày tỏ phẫn nộ khi ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc triển khai oanh tạc cơ H-6G tới đảo Phú Lâm. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối, nói rằng hành động đó không những vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam mà còn phương hại tới hòa bình trong khu vực. Peter Grossman, một nhà phân tích tại RAND Corporation, một tổ chức nghiên cứu chính sách ở Washington, nói rằng Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các quan hệ với Ấn Độ để giải quyết các quan tâm chung về các hành động quyết đoán hơn của Trung Quốc trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Báo South China Morning Post dẫn lời ông Grossman nói, điều này có nghĩa là hai nước sẽ chia sẻ thông tin, huấn luyện quân sự và có thể cung cấp vũ khí. Mohan Malik, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược NESA, một trung tâm ở khu vực của Bộ Quốc phòng Mỹ, nói rằng Ấn Độ không thể khoanh tay ngồi yên khi mà các hoạt động thương mại trị giá 200 tỷ đô la Mỹ đi ngang qua Biển Đông mỗi năm. Giáo sư Thayer, chuyên gia về Việt Nam của Đại học New South Wales ở bên Úc, nói dưới quyền ông Modi, chính sách hướng đông của vị thủ tướng tiền nhiệm đã trở thành hành động hướng đông giữa lúc New Delhi tìm cách tăng cường các nối kết về kinh tế và công nghệ với các nước trong khu vực, và Việt Nam là nước chủ yếu trong chiến lược đó.
Các dân biểu Quốc hội Mỹ vừa lên tiếng thúc giục Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng luật Magnitsky toàn cầu để chế tài các thành viên của lực lượng công an Hà Tĩnh tham gia tra tấn nhà báo công dân Nguyễn Văn Hóa, cũng là một nhà hoạt động vì môi trường hiện đang bị tù ở Việt Nam. Dân biểu Alan Lowenthal, đồng chủ tịch nhóm thành viên quốc hội quan tâm tới Việt Nam, và 7 dân biểu khác đưa ra lời kêu gọi trên trong một bức thư gửi tới Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại về sự đe dọa, áp lực và việc bắt giữ các nhà báo, truyền thông độc lập cũng như tự do báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 8 dân biểu viết trong bức thư gửi tới các bộ trưởng Pompeo và Mnuchin hôm 18 tháng 12. Bức thư còn viết, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc bắt giữ và kết án tù nhà báo Nguyễn Văn Hóa, một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ. Dân biểu Lowenthal, đại diện địa hạt 47 của California, nơi có đông người Việt sinh sống nhất ở Mỹ, là người bảo trợ cho tù nhân lương tâm Văn Hóa, người bị chính quyền Việt Nam bắt giữ năm 2017 và bị kết án 7 năm tù với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Theo các dân biểu Mỹ cho biết trong bức thư, chính quyền Việt Nam trước đó đã đánh đập và tịch thu thiết bị của Văn Hóa khi nhà báo công dân này đang là cộng tác viên của đài RFA vào tháng 11 năm 2016. Là một nhà báo công dân, Văn Hóa đã đăng tải nhiều video về các cuộc biểu tình theo sau thảm họa môi trường biển ở các tỉnh miền Trung do nhà máy Formosa Hà Tĩnh gây ra năm 2016. Trong một thông cáo báo chí được đưa ra cùng ngày, dân biểu Lowenthal nói rằng, trong khi bị cảnh sát giam giữ, Văn Hóa bị đánh đập, tra tấn và bị ép ký vào một bản nhận tội giả chống lại một bạn tù của anh. Theo dân biểu Mỹ, Văn Hóa vào tháng trước đã tiến hành tuyệt thực để phản đối các điều kiện mà anh cho là bất công trong trại giam. Hồi tháng 2 năm ngoái, chị gái tù nhân lương tâm 25 tuổi đã đưa ra lời kêu cứu về việc em trai mình bị đánh đập ép cung trong 9 ngày tại trại giam An Điểm ở Quảng Nam. Bức thư của các dân biểu Mỹ nêu tên 8 thành viên của lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh, những người được cho là đã đánh đập Văn Hóa và buộc tay của anh lên trần nhà để buộc anh nhận tội. Các cá nhân được nêu tên trong bức thư gồm Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Đại úy Nguyễn Văn Sáng, Trung úy Lê Anh Đức, Đại úy Trần Anh Đức, Thượng tá Nguyễn Huy Trương, Thiếu tá Trương Quang Quốc, Thượng úy Bùi Xuân Đạt và Đại úy Nguyễn Đình Đức. Đây cũng là những cái tên mà Văn Hóa đề cập trong một đơn tố cáo gửi lên cơ quan an ninh được chị Nguyễn Thu Huệ, chị gái của Văn Hóa, công bố. Bức thư của 8 dân biểu Mỹ kết luận rằng những cá nhân này đồng lõa trong việc vi phạm trực tiếp tới nhân quyền. Các dân biểu Mỹ nói trong bức thư rằng, chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu sẽ có tác động. Vào thời điểm mà chính phủ Việt Nam đang tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và hàng hóa Mỹ, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ mạnh mẽ quyền con người và pháp quyền. Thật không may, vụ việc này và những vụ việc khác chỉ ra rằng Việt Nam đã trở nên ít khoan dung hơn đối với những bất đồng chính kiến trong những năm gần đây. Đạo luật Magnitsky toàn cầu của Mỹ được Quốc hội ở Washington thông qua vào năm 2012. Ban đầu chỉ tập trung vào Nga, nhưng sau đó cho phép nhánh hành pháp của Hoa Kỳ cấm thị thực và trừng phạt bất cứ cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền và tham nhũng trên toàn thế giới. Chính quyền Việt Nam được cho là đang gia tăng đàn áp các tiếng nói chỉ trích chính phủ trên mạng và thực hiện việc bắt giữ nhiều hơn trong năm nay, đặc biệt sau vụ xung đột ở Đồng Tâm và trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản sắp diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Nhà báo tự do Trương Châu Hữu Danh và Phạm Đoan Trang là những vụ bắt giữ mới nhất của chính quyền Việt Nam vì những cáo buộc tuyên truyền hay đăng tải thông tin chống nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ở Việt Nam luôn nói rằng không có việc những người vì bày tỏ chính kiến mà bị bắt giam ở Việt Nam và rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở quốc gia Đông Nam Á này. Các dân biểu Mỹ kêu gọi trong bức thư rằng Hoa Kỳ phải đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng sự phát triển thương mại và tăng trưởng kinh tế sẽ không phải trả giá bằng dân chủ và tự do. Dân biểu Lowenthal, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, trước đây đã vận động cho việc trả tự do cho Văn Hóa khi viết thư cho Ngoại trưởng Pompeo để kêu gọi chính phủ Mỹ hành động trong vụ này cũng như kêu gọi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trả tự do cho Văn Hóa. Vào tháng 9 vừa qua, dân biểu Mỹ đã chính thức bảo trợ cho Văn Hóa là tù nhân lương tâm thông qua dự án bảo vệ tự do của Ủy ban này.
Hai kẻ buôn người vừa bị một tòa án ở London kết tội ngộ sát hôm thứ Hai 21 tháng 12 trong vụ 39 người Việt bị chết ngạt trong thùng xe tải đông lạnh khi họ được vận chuyển tới Vương quốc Anh, theo Reuters. Vụ phát hiện ra nhiều nạn nhân chết ngạt, có người chỉ mới 15 tuổi, đã làm chấn động Vương quốc Anh và Việt Nam, đồng thời thu hút sự chú ý đối với các hoạt động bất hợp pháp, đưa người nghèo từ châu Á, châu Phi và vùng Trung Đông sang các nước Tây Phương bằng các cuộc hành trình đầy hiểm nguy. Khi mức oxygen giảm trong thùng xe tải, một số người đã tìm cách thoát thân nhưng đã thất bại. Một số khác dùng điện thoại di động để từ biệt thân nhân ở nửa vòng bên kia trái đất. Đây là một vụ việc thảm khốc không sao tưởng tượng nổi. 39 người vì muốn tìm một cuộc sống mới đã đặt niềm tin vào một mạng lưới những kẻ buôn người bất lương. Công tố viên Russell Tyner đặc trách tội phạm có tổ chức nói, họ chết vì thiếu dưỡng khí và trong tuyệt vọng đã tìm cách thoát ra khỏi thùng xe. Một số người nói lời vĩnh biệt với gia đình bằng điện thoại di động khi họ biết tình trạng của họ là vô vọng. Eamon Harrison, một tài xế xe tải 24 tuổi đến từ Bắc Ireland, và ông Georgianica, 43 tuổi từ Essex, đã bị tuyên án có tội về 39 tội danh ngộ sát và tội đồng lõa hỗ trợ di dân bất hợp pháp sau một phiên xét xử kéo dài 10 tuần lễ tại Tòa án Tội phạm Trung ương ở London. Hai trong số nhóm buôn người có nhúng tay vào hai chuyến buôn người tương tự trước đó trong tháng. Những người bị kết tội hôm nay đã làm tiền trên sự thống khổ của người khác, cảnh sát trưởng Essex Ben Julian Harrington nói. Đa số những nạn nhân tuổi từ 15 tới 44 tuổi đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi thảm họa môi trường, cơ hội tìm việc khó khăn và sự hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn là những yếu tố thúc đẩy họ tham gia cuộc hành trình.